phẩm Lên Ngôi. Tác giả Amanda Hawking. Người dịch Trần Huyền Trân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2014. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ân xá. Tôi xoay lưng lại, mắt hướng về phía cửa sổ. Đây là cách tôi học được từ mẹ để tỏ ra điềm tĩnh hơn. Elora đã bày cho tôi hàng đống chiêu trò trong mấy tháng qua, nhưng những trò lãnh đạo trong các cuộc họp vẫn hữu ích nhất. Viên thủ tướng nói, công chúa chắc là cô đang ngây thơ đấy, cô không thể thay đổi cả một xã hội. Tôi không hề. Tôi xoay người lại tặng cho ông ta một cái nhìn lạnh giá, khiến vị này phải chùng mắt, vần về cái khăn tay. Nhưng chúng ta không thể làm ngơ trước mấy vấn đề này lâu hơn nữa. Tôi buông cái nhìn dò xét khắp phòng họp, gồng mình tỏ ra lạnh lùng và oai nghiêm hệt như Elora vẫn thường làm. Tôi không có ý định trở thành một đấng trị vì tàn độc, nhưng họ sẽ không đời nào nghe theo sự yếu đuối. Phải rắn rỏi lên nếu muốn tiến hành vài thay đổi nơi đây. Vì Elora đã mất hết sức mạnh, ngày ngày tôi phải điều hành các hoạt động trong lâu đài, bao gồm hàng tá cuộc họp. Đống hồ sơ của các cố vấn viên dường như choáng hết quỹ thời gian của tôi. Chức vụ thủ tướng được bầu cử bởi người dân Trilly. Nhưng ngay khi hết nhiệm kỳ, tôi phải dốc sức vạch ra một chiến dịch chống lại ông ta mới được. Đó là một tay hèn nhát quỷ quyệt, và chúng tôi cần ai khác mạnh mẽ hơn đứng ở vị trí này. Gareth Strong, bạn tâm giao của mẹ tôi, cũng có mặt ngày hôm nay, nhưng ông cũng không tham gia thường xuyên cho lắm. Tùy vào tình trạng Elora hôm đó như thế nào mà ông chọn ở lại và chăm nom bà thay vì tham dự cuộc họp. Trợ lý George của tôi ngồi phía cuối căn phòng, giận dữ nguệt ngoạc mấy dòng ghi chú trong lúc chúng tôi bàn bạc. Cô là một thiếu nữ loài người nhỏ bé, lớn lên trong Foreign này như một Manglis và làm việc với vai trò thư ký của Elora. Vì đang điều hành lâu đài nên tôi trao lại cho Ross vai trò trợ lý của mình. Duncan, cận vệ của tôi, ngán ngay cửa lớn, nơi anh ta đứng chôn chân trong suốt những buổi họp. Anh ta lẻo đẻo theo tôi đến bất cứ nơi đâu, không khác gì cái bóng. Dù rằng có hơi nhỏ thó và vụng về, thì anh ta vẫn thông minh hơn những kẻ trao quyền cho mình. Tôi dần dà tôn trọng và cảm kích sự hiện diện của anh ta trong vài tháng gần đây, dẫu không thể nào thay thế hoàn toàn vị trí của người cận vệ vừa rồi của tôi, Finn Holmes. Aurora Croner ngồi ngay đầu bàn, cạnh bà ta là Tove, hôn phu của tôi. Thường thì anh là người duy nhất về phe tôi, thật may là có anh ở đây. Không biết tôi sẽ chật vật trị vì thế nào nếu chỉ lẻ loi một mình. Cùng tham gia có Maxina Laurent, một người đàn bà tôi không đặc biệt tin tưởng gì lắm, nhưng bà ta là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất. Forening. Marcus Ban, người đảm nhiệm công việc thay thế những đứa trẻ. Marcus Court, thủ quỹ của lâu đài, và Thomas Holm, tổng vệ quân, phụ trách toàn bộ an ninh và người truy tìm. Một vài viên chức cấp cao ngồi quanh bàn, biểu hiện của người nào người nấy đều rất trang nghiêm. Tình hình của người Trilly ngày càng xấu đi và tôi đang đề nghị một thay đổi, nhưng họ không muốn tôi thay đổi bất cứ điều gì. Họ chỉ muốn tôi chống đỡ cái chế độ họ đã duy trì trong hàng thế kỷ, nhưng chế độ này đã không còn phù hợp nữa rồi. Xã hội của chúng tôi đang mục rỗng dần, còn họ vẫn một mực chối từ việc nhìn nhận chính mình đã góp phần trong đó. Với tất cả lòng tôn kính, thưa công chúa. Aurora bắt đầu, giọng sao mà ngọt ngào, vừa vặn cho tôi nghe thấy những nanh nọc bên dưới. Chúng ta có những vấn đề to lớn hơn phải giải quyết. Người Vitra đang mạnh hơn và cùng với hiệp ước hòa bình đang dần kết. Maxina Laurent khịt mũi, cắt ngang lời Aurora. Hòa ước, làm như cái thứ đó mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Tôi nói đứng thẳng hơn. Hòa ước vẫn chưa kết thúc. Những người truy tìm của chúng ta đang ra ngoài để xử lý các vấn đề. Vậy nên tôi nghĩ chuyện quan trọng là có gì xứng đáng cho họ khi trở về. Viên thủ tướng lên tiếng. Đợi họ quay về rồi tính sau cũng được. Hãy giải quyết vấn đề cứu lấy bọn dân đen cái đã. Tôi nói. Tôi không hỏi về chuyện tái phân phối tài sản hay kêu gọi bãi bỏ chế độ quân chủ. Tôi chỉ đơn giản nói rằng những người truy tìm đang ở ngoài kia hy sinh cuộc sống để cứu lấy chúng ta, để bảo vệ những đứa trẻ thay thế của chúng ta, và họ xứng đáng có một chỗ ở tử tế để trở về. Lúc này chúng ta nên gác chuyện tiền bạc lại, để khi chuyện này kết thúc, ta có thể xây dựng cho họ những ngôi nhà thật sự. Marquis Ben nói, chuyện này cũng rất quan trọng thưa công chúa, chúng ta nên để dành tiền cho người Vistra. Tôi xen vào, chúng ta không thể trả cho người Vistra, đây không phải chuyện tiền bạc, đây là vấn đề quyền lực. Chúng ta ai cũng biết họ muốn gì, và vài ngàn hay thậm chí vài triệu đô la cũng không phải cái gì quá lớn với họ. Hoàng đế Vistra sẽ từ chối. Tôi nói, tôi sẽ làm mọi thứ trong phạm vi quyền lực của mình để giữ vững sự an toàn cho Foranning. Nhưng mọi người nói đúng, chúng ta chưa tìm ra giải pháp hợp lý nào cho người Vistra. Có nghĩa là rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu, và nếu xảy ra thật, chúng ta cần phải hỗ trợ cho quân lính. Họ xứng đáng với sự quan tâm chân thành nhất, bao gồm cả nơi ăn chốn ở đầy đủ và được quyền chữa trị y tế nếu có tổn thất trong thời gian chiến tranh. Maxine Lauren phá ra cười. Vài người khác cũng bật cười hùa theo. Trị thương cho người truy tìm á? Đừng có đùa. Tôi hỏi, cố giữ sự lạnh giá trong giọng nói của mình. Tại sao lại phải đùa? Họ được kỳ vọng sẽ hy sinh vì chúng ta mà chúng ta lại không sẵn sàng cứu chữa cho họ ư? Chúng ta không thể nào đòi hỏi nhiều hơn nếu không tự nguyện hỗ trợ cho họ. Lauren nói như thể không hiểu được nội dung tôi đang đề cập. Chúng thấp kém hơn ta, phải có lý do gì đó thì ta mới là người đứng đầu, việc gì phải đối xử với chúng bình đẳng trong khi chúng không hề. Tôi tiếp tục tranh luận. Vì đây là chuẩn mực cơ bản, có thể chúng ta không phải con người, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng chúng ta phải thiếu tình người. Đó cũng là lý do người dân đang rời bỏ thành phố của chúng ta và ham thích được sống giữa con người hơn, mặc cho sức mạnh của họ chết dần chết mòn. Chúng ta phải dành tặng cho họ một chút hạnh phúc, nếu không thì đâu có lý do gì để họ ở lại. Lawrence lầm bầm cái gì đó trong miệng, dán đôi mắt sắt đá lên chiếc bàn gỗ sồi. Mái tóc đen của bà ta vuốt ngược bóng lưỡng về sau, túm lại thành một búi, khiến gương mặt căng ra như dây đàn. Bà ta làm vậy rõ ràng là có mục đích. Maxina Lauren là một người Tali rất quyền năng, có thể làm ra và điều khiển lửa, và những quyền năng mạnh như thế đang bị cạn kiệt. Năng lực của người Tali làm họ yếu đi, rút bớt phần nào tuổi thọ và làm họ già đi một cách lạ thường. Nhưng nếu người Tali không dùng đến nó, thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của họ, gặm nhấm suy nghĩ và khiến họ phát điên. Điều này đặc biệt đúng với Tove, người sẽ tỏ ra bứt rứt và thô lỗ nếu không sử dụng đến năng lực ngoại cảm của mình. Đã đến lúc để thay đổi, Tove nói, dõng dạc lên tiếng khi cả căn phòng đã chìm vào một bầu không khí im lặng khó chịu. Có thể từng bước một, nhưng sẽ xảy ra. Một tiếng gõ cửa chợt cắt ngang, khiến những người khác không kịp đưa ra lời phản bác, nhưng hình như có vài lời muốn nói từ gương mặt đỏ lựng như củ cải đường của vị thủ tướng. Duncan mở cửa, bà Willa thò đầu vào, ngại ngùng mỉm cười. Vị chị là một Maxina, con gái của Gareth và bạn thân nhất của tôi, chị hẳn nhiên có quyền được ở đây. Tôi đã định dành cho chị một lời mời tham dự mấy cuộc họp này, nhưng lúc nào chị cũng chối từ, nói rằng chị sợ mình sẽ ăn hại nhiều hơn có ích. Chị luôn chật vật khi phải tỏ ra lịch sự với người bất đồng ý kiến. Willa nói, xin lỗi. Duncan né sang một bên để chị bước vào. Tôi không có ý cắt ngang, chỉ là đã quá 5 giờ rồi mà tôi định đưa công chúa đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy lúc 3 giờ. Tôi liếc nhìn lên đồng hồ, nhận ra cuộc họp này đã kéo lê thê vượt cả dự định ban đầu của mình. Willa bước đến bên tôi và gửi cho cả phòng một nụ cười hối lỗi. Nhưng tôi dư biết chị sẽ kéo tôi ra phát cho một cái và la hét ẩm tỏi lên nếu tôi không mau mau kết thúc cuộc họp. Viên thủ tướng mỉm cười với tôi cùng với ánh mắt thèm khát. Ồ vâng, tôi xích quên mất công chúa sẽ 18 tuổi vào ngày mai. Ông ta liếm môi và tôi đứng bật dậy, cố ý chắn tầm nhìn đang hướng vào tôi. Tôi nói, xin lỗi nha mọi người, nhưng công chúa và tôi đã có một kế hoạch cho đêm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn trong cuộc họp tuần sau vậy nhé. Lauren tỏ ra kinh ngạc. Cậu định quay lại làm việc vào tuần sau sao? Ngay sau đám cưới của mình à, không phải cậu và công chúa sẽ đi hưởng tuần trăng mật sao? Tôi nói, tôi không nghĩ đó là hành động khôn ngoan trong tình trạng như thế này. Có quá nhiều vấn đề cần xử lý ở đây. Nhiều đó cũng đã đủ hợp lý rồi, nhưng không phải là cái lẽ duy nhất khiến tôi bỏ qua kỳ trăng mật. Dẫu rằng tôi ngày càng cảm mến Tove, thì cũng không đời nào tưởng tượng ra được chúng tôi sẽ làm gì vào lúc ấy. Tôi còn không cho phép mình nghĩ đến chuyện cả hai làm sao qua được đêm tân hôn nữa kìa. Marcus Ben nói, vội vàng đứng dậy. Chúng ta cần thông qua quy ước về những đứa trẻ thay thế, do người truy tìm sẽ mang những đứa trẻ thay thế về sớm. Với lại một vài gia đình không đồng ý tham gia vào chuyện này nữa, nên trật tự đang đảo lộn cả lên. Tôi cần nhờ công chúa ký vào quy ước. Quilla ngoắt tay qua cánh tay tôi, dậm kéo tôi ra khỏi phòng. Nói chuyện công đủ rồi, công chúa sẽ quay lại với công việc vào thứ hai, rồi lúc đó tha hồ mà ký bất cứ cái gì ông muốn. Quilla, chỉ tốn vài giây để ký thôi mà. Tôi nói, nhưng chị đã đưa mắt lườm một phát, nên tôi đành tặng cho Ben một nụ cười lịch sự. Vào thứ hai tới, tôi sẽ xem văn bản đó trước nhất. Tôi sóng bước cùng chúng tôi vào sảnh, và dù đã ra khỏi cuộc họp, nhưng Willa vẫn kẹp khư khư cánh tay tôi trong lúc di chuyển. Duncan giữ khoảng cách độ một bước phía sau khi chúng tôi đi vào cánh nam. Tôi đã bị giáo huấn nhiều, rất nhiều lần về chuyện không được đối xử bình đẳng với Duncan trong lúc làm việc và khi có những viên chức người Trilly ở xung quanh. Công chúa! Josh nói, hối hả theo sau tôi với tập hồ sơ giấy tờ rơi vãi. Công chúa, người có muốn tôi sắp xếp một cuộc họp vào thứ hai với Marcus Ben để lo chuyện quy ước không? Ừ, được đấy. Tôi nói, chậm chân lại để có thể trò chuyện với cô. Cảm ơn nhé, Josh. Người có một cuộc họp vào lúc 10 giờ sáng với Marcus của Oslina. Josh lật qua một sắp xếp thời gian của tập hồ sơ, khiến một tờ giấy bay ra. Duncan chụp lấy nó trước khi kịp chạm đất và truyền lại cho cô. Cảm ơn. Xin lỗi. Vậy, công chúa, người có muốn gặp Marcus Ben sau hay trước cuộc họp đó? Willa nói, công chúa sẽ quay lại làm việc sau khi kết hôn. Dĩ nhiên sẽ không muốn đụng đến công việc đầu tiên vào buổi sáng rồi, xếp vào buổi trưa ấy. Tôi liếc qua Tove đang đi bên cạnh mình, nhưng anh không tỏ nét biểu cảm nào. Từ khi cậu hôn tôi, anh rất hạn chế bàn về chuyện đám cưới. Mẹ anh và Willa hầu như sắp xếp hết mọi thứ, nên tôi với anh cũng không bàn bạc gì đến màu sắc hay bày biện trang trí. Mọi thứ đã được định đoạt cho cả hai, thành ra không có gì nhiều để bàn cãi. Josh hỏi, hai cuộc vào buổi trưa có được không ạ? Tôi nói, được, hoàn hảo, cảm ơn Josh. Josh đứng lại để hí hoáy ghi chép thời gian vào tập hồ sơ. Xong. Willa ngoảnh qua vai, nói với Josh, giờ thì công chúa tạm nghỉ đến thứ hai, có nghĩa là trọn 5 ngày không có ai gọi, nói chuyện hay gặp gỡ. Nhớ nghe Josh, lỡ có ai hỏi gì về công chúa thì bảo không được lại gần cô ấy. Josh mỉm cười. Vâng, tất nhiên rồi. Marcina Strom, chúc mừng sinh nhật, công chúa và chúc may mắn với đám cưới. Willa thở dài đánh thược trong lúc chúng tôi bước đi. Chị không tin được là em nghiện việc đến vậy. Trở thành nữ hoàng rồi, chắc chị không bao giờ được gặp em quá. Tôi nói, xin lỗi, em đã cố chuồng khỏi cuộc họp sớm hơn, nhưng sau đó mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Tove nói, nhăn nhó khi nghĩ về bà Laurent. Cái bà Lauren đó làm tôi phát điên. Lên ngôi nữ hoàng xong thì em nên trục xuất bà ta đi. Tôi chỉ ra, khi em thành nữ hoàng, anh cũng thành vua. Anh tự trục xuất được mà. Duncan cười toe toét. Chật, hãy đợi đến lúc cô nhìn thấy chúng tôi đã chuẩn bị những gì cho hôm nay. Cô sẽ vui đến nỗi không còn nghĩ nổi về Lauren hay ai khác. May sao? Vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ thành hôn, nên tôi thoát ra được vũ hội thường được tổ chức cho sinh nhật công chúa. Elora đã nhất trí với Aurora rằng hôn lễ sẽ diễn ra ngay sau khi tôi tròn 18 tuổi. Sinh nhật tôi vào thứ tư và sẽ kết hôn vào thứ bảy. Không còn chút thời gian dư dả nào cho một bữa tiệc sinh nhật tưng bừng kiểu người Tylee. Willa nhất mực, dù sao cũng phải tổ chức cho tôi một buổi tiệc nho nhỏ, dù thật lòng tôi cũng chẳng ham gì lắm. Vui đùa ở Forenning vào lúc này có vẻ như là một hành động thiếu tế nhị. Người Vitra đã thiết lập một hiệp ước hòa bình với chúng tôi, nói rằng họ sẽ không tấn công chúng tôi cho đến lúc tôi trở thành nữ hoàng. Cái chúng tôi không kịp nhận ra vào lúc đó là cách sử dụng ngôn từ của họ. Họ sẽ không tấn công chúng tôi, có nghĩa là người Tylee sinh sống ở Forenning, còn ở nơi khác, người Tylee đều là mục tiêu. Người Vitra đã bắt đầu bám theo những đứa trẻ thay thế của chúng tôi, số vẫn còn ở lại với gia đình nhận nuôi trong xã hội loài người. Họ đã bắt được một vài trẻ trước khi chúng tôi kịp tìm đến. Nhưng ngay khi biết được, chúng tôi liền gửi những người truy tìm bén nhạy nhất đến các khu vực để đưa về mọi đứa trẻ đã qua tuổi 16. Còn những ai nhỏ tuổi hơn sẽ được người truy tìm canh gác và trông chừng. Họ không thể mang chúng quay về mà không làm ảnh hưởng đến lệnh báo động Amber, nên phía Vitra cũng hạn chế cướp đi. Chú thích, lệnh báo động Amber là lệnh báo động về bắt cóc trẻ em. Hết chú thích. Điều đó đưa chúng tôi vào một thế bất lợi kinh khủng. Để bảo vệ các đứa trẻ thay thế, người truy tìm phải xâm nhập vào khu vực, nên họ không thể ở lại đây để canh giữ lâu đài. Chúng tôi sẽ vô cùng yếu thế trước một đợt tấn công nếu Vitra quay lại theo như bản hòa ước, nên tôi đã gửi đi nhiều người truy tìm nhất có thể đến các khu vực. Finn đã ra đi gần như liên tục trong nhiều tháng. Anh là người truy tìm tài năng nhất chúng tôi có, và anh đã đưa nhiều đứa trẻ về với cộng đồng Tylee. Tôi chưa gặp lại anh từ trước Giáng sinh, và dẫu cho tôi còn nhung nhớ anh, thì mọi chuyện cứ như thế này vẫn tốt hơn. Tôi sắp thành hôn với người khác, và dù có yêu Finn, tôi cũng phải gác lại tình cảm đó phía sau mình để bước tiếp. Tôi hỏi Willa, xua đi mọi suy nghĩ về Finn ra khỏi tâm trí. Tiệc tùng sẽ diễn ra ở đâu vậy? Willa nói, trên lầu, rồi dẫn tôi đến cầu thang lớn ở tiền sảnh. Matt ở trên đó để lo cho mấy ngọn đuốc kết thúc. Tôi nhướng mày dò hỏi, đuốc kết thúc á? Chợt có tiếng nện ầm ầm vào cửa lớn, làm cả cánh cửa rung chuyển. Người nào đó nện thô bạo đến mức ngọn đèn treo trên đầu chúng tôi bắt đầu rung lắc bần bật. Thường thì khách sẽ nhấn chuông, nhưng người ngoài kia gần như muốn đánh sập cả cánh cửa. Duncan nói trong lúc anh ta lại gần cánh cửa, lùi lại công chúa. Tôi nói, hiểu rồi Duncan. Nếu người đó nện cửa mạnh đến nỗi đủ khiến cả tiền sảnh chấn động, thì tôi thật lòng thấy lo cho Duncan. Tôi dậm bước lại gần, nhưng Willa liền chặn lại. Chị nói chắc nịch, Wendy, cứ để yên, em và Tô sẽ tham gia nếu anh ta cần đến hai người. Không, tôi gỡ mình khỏi nắm tay của chị và lại đằng sau Duncan để che chắn cho anh ta nếu cần. Nghe có vẻ ngớ ngẩn bởi anh ta vốn là cận vệ của tôi, nhưng rõ ràng tôi quyền năng hơn. Thực sự thì Duncan được chỉ định để phục vụ như một tấm khiên sống trong trường hợp khẩn thiết, nhưng không đời nào tôi để anh làm vậy. Tôi ở sau lưng Duncan khi anh ta mở cửa. Anh chàng chỉ định hé một phần cửa để có thể nhìn rõ ai đang chờ chúng tôi bên ngoài. Nhưng một luồng gió mạnh ùa vào, thổi tung cánh cửa, mang theo cả tuyết cuộn xoáy khắp tiền sảnh. Một đợt khí lạnh ập vào tôi, nhưng nó dịu đi ngay tức khắc. Willa có thể điều khiển gió theo ý muốn, nên khi nó vừa ùa vào lâu đài, Chị đã giơ tay lên để dẹp yên. Một bóng người sừng sững ở lối vào, tự gượng mình bằng cách bấu tay vào hai bên cửa chính. Anh ta đổ ập về phía trước, đầu gục xuống, tuyết bao trùm lấy cái áo len màu đen bên người. Còn trang phục thì rách nát tơi tả và bị xé vụn lỗ chỗ. Duncan hỏi, chúng tôi giúp được gì cho anh? Anh ta lên tiếng, tôi cần công chúa. Vừa nghe thấy giọng nói đó, một cơn chấn động chạy lướt qua tôi. Loki à? Tôi há hốc mồm. Loki ngẩng đầu lên, công chúa. Anh ta mỉm cười méo xệch, nhưng không còn vẻ can trường thường thấy. Đôi mắt nâu mệt mỏi và đau đớn, trên má có một vết bầm đang tan. Tôi hỏi, chuyện gì với anh vậy? Anh làm gì ở đây? Loki nói, nụ cười lụi dần. Xin lỗi vì đã xông vào thế này, công chúa. Dù tôi có muốn nói rằng mình rất vui được ở đây, nhưng tôi... Anh ta nuốt ngược, đôi bàn tay bám riết vào khung cửa. Anh không sao chứ? Tôi hỏi, đẩy Duncan qua một bên. Tôi... Loki vừa mở miệng thì đầu gối đã khuỵu xuống. Anh ta đổ sầm về phía trước, khiến tôi vội nhào đến đỡ lấy. Loki ngã vào vòng tay tôi và tôi hạ anh ta nằm xuống. Loki! Tôi vuốt ngược mái tóc ra khỏi đôi mắt Loki. Chúng hấp háy mở ra. Công chúa! Loki mỉm cười nhìn tôi nhưng vô cùng yếu ớt. Phải chi tôi biết cái giá là được em ôm thế này thì chắc tôi đã ngã gục sớm hơn rồi. Tôi nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì vậy Loki? Nếu tên này không kiệt quệ đến thế thì chắc tôi đã tương cho một cú vì câu vừa rồi. Nhưng anh ta nhăn nhó đau đớn khi tôi chạm vào mặt. Ân xá! Giọng Loki khàn đục, còn đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Tôi xin được ân chuẩn miễn xá thưa công chúa. Đầu Loki ngã qua một bên, cơ thể thả lỏng dần rồi anh ta ngất đi. Sinh nhật. Tov và Duncan đã đưa Loki lên nơi ở của người hầu trên lầu 2. Willa trở lại giúp Matt để anh không phải lo lắng. Tôi bảo đến gọi Thomas vì tôi không biết nên làm gì với Loki. Anh ta đang hôn mê nên không thể hỏi han gì được. Tov hỏi, em có định ân xá cho hắn không? Anh đứng bên tôi với hai tay bắt chéo trước ngực, dán mắt xuống Loki. Tôi lắc đầu, không biết, còn tùy vào anh ta nói gì. Tôi liếc qua Tov. Tại sao? Sao anh lại nghĩ em nên làm vậy? Anh đáp, không biết, nhưng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định gì của em. Cảm ơn. Tôi nói, nhưng tôi cũng không trông mong gì đặc biệt hơn từ Tov. Anh đi tìm thầy thuốc nào coi sóc Loki được không? Tov hỏi. Em không muốn tôi nhờ mẹ sao? Mẹ anh là người trị thương, có nghĩa bà đặt tay lên người khác và cứu chữa mọi loại vết thương họ có. Không, không đời nào bà ấy chịu cứu chữa cho một Vitra. Với cả em không muốn ai khác biết Loki đang ở đây. Chưa muốn. Em cần một bác sĩ thực thụ kìa. Có bác sĩ Mans trong thành phố đúng không? Tôi gật gật. Có, tôi sẽ đi tìm. Anh dậm bước đi nhưng khựng lại nơi cửa lớn. Em ở gần anh ta được chứ? Tôi mỉm cười. Ừ, dĩ nhiên rồi. Tôi lại gật gật rồi để tôi lại một mình bên Loki. Tôi hít một hơi thật sâu, cố moi óc xem nên làm gì. Loki đang nằm sõng sượt, mái tóc sáng lòa xòa che vầng trán. Không hiểu sao lúc ngủ trông anh ta còn hấp dẫn hơn cả khi tỉnh táo. Anh ta chẳng động cửa gì. Khi được mang lên đây, dù Duncan sảy chân và xém đánh rơi anh mấy lần. Loki lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, vậy mà bây giờ quần áo còn hơn cả tơi tả, dù coi bộ trước đó chúng đã từng rất đẹp. Tôi ngồi nhóm xuống mép giường sát bên Loki và chạm tay vào một lỗ thủng trên áo anh ta. Làn da bên dưới chuyển màu và sưng tấy. Ngập ngừng, tôi kéo áo anh ta lên, vẫn không nhúc nhích. Tôi kéo lên cao nữa. Tôi thấy lạ lẫm và cảm giác gần như mình hư hỏng khi cởi áo Loki. Nhưng tôi muốn xem thử và chắc ăn là không có vết bầm dập nào rõ ràng. Nếu anh ta bị trọng thương như xương sườn gãy, đâm qua da, chắc tôi phải triệu tập Aurora và ép bà chữa trị dù có muốn hay không. Tôi sẽ không để Loki chết vì thành kiến của bà ta. Sau khi kéo áo Loki lên quá đầu, tôi liếc nhìn và cảm thấy hơi thở tắc nghẹn ở cổ. Trong tình cảnh bình thường thì dám chắc vóc dáng anh ta rất hấp dẫn, nhưng đó không phải cái làm tôi ngạc nhiên. Thân trên Loki phủ đầy những vết thâm tím và hai bên hông có những vết sẹo dài, uốn lượn. Chúng cuốn quanh người nên tôi nhấc Loki lên một chút để nhìn kỹ hơn. Tấm lưng cũng chằng chịt sẹo. Chúng đan qua đan lại chi chít khắp trên làn da, một vài vết cũ hơn nhưng đa số tấy đỏ và còn mới. Lệ ngưng ngấn trong mắt, tôi đưa tay lên che miệng. Tôi chưa từng thấy Loki cởi trần bao giờ, nhưng anh ta có cả sẹo trên cánh tay nữa, trong khi trước đây không hề tồn tại. Mọi chuyện có lẽ vừa mới xảy ra kể từ lần cuối tôi gặp anh ta. Tồi tệ hơn, Loki có dòng máu viết ra. Lẽ tự nhiên thì anh ta khỏe phi thường, nên mới giọng cửa mạnh đến nỗi rền vang cả tiền sảnh. Cũng có nghĩa anh ta hồi phục nhanh hơn người khác. Nhìn anh ta thảm thương thế này, hẳn đã có người đập cho một trận sống dở chết dở, liên tục không ngưng nghỉ, đến nỗi không kịp hồi phục. Một vết sẹo lởm chởm vắt ngang lồng ngực Loki. Như thể có người đã từng cố đâm anh ta, khiến tôi nhớ đến vết sẹo chạy dọc bụng mình. Người mẹ của gia đình hoán đổi đã cố giết tôi khi còn nhỏ, nhưng chuyện dường như đã xa xôi lắm rồi. Tôi chạm tay vào ngực Loki, lướt ngón tay đi qua những chỗ lồi lõm của vết sẹo. Không rõ tại sao, nhưng tôi thấy mình như bị ép buộc, như thể vết sẹo khiến chúng tôi có sự đồng cảm. Loki rền rỉ hỏi, em không thể đợi để lột trần chúng tôi đúng không, công chúa? Tôi rụt tay mình lại, nhưng anh ta kịp áp tay lên đó, giữ chặt nó ở vị trí cũ. Không, tôi chỉ kiểm tra vết thương. Tôi lắp bắp, không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tôi biết. Ngón cái anh ta nhúc nhích, giống như đang vuốt ve bàn tay tôi, đến lúc chạm vào chiếc nhẫn. Gì đây? Anh ta gồng người ngồi dậy, nên tôi giơ bàn tay lên, cho thấy cái thứ hình bầu dục khảm ngọc lục bảo trên ngón tay. Nhẫn cưới à? Không, đính hôn thôi. Tôi bỏ tay xuống, gác tay lên thành giường bên cạnh anh ta. Tôi vẫn chưa kết hôn. Vậy ra tôi chưa đến trễ. Loki mỉm cười, ngã người xuống giường. Tôi hỏi, trễ cái gì? Vẫn mỉm cười, anh ta nhắm nghiền mắt lại. Để ngăn em lại, dĩ nhiên rồi. Tôi hỏi tiếp, không thể nói rõ lễ cưới đã cần kề. Đó là lý do anh ở đây sao? Loki nói, tôi đã nói vì sao mình ở đây rồi mà. Có chuyện gì với anh, Loki? Tôi hỏi, giọng trở nên khàn đặc khi nghĩ về những gì Loki phải trải qua đến nỗi mang đầy thương tích và bầm dập thế kia. Loki hỏi, mở bừng mắt ra, em đang khóc hả công chúa? Không, làm gì có. Tôi nói, nhưng mắt đã ướt đẫm. Đừng khóc. Anh ta cố gượng dậy, nhưng liền nhăn nhó khi ngẩng đầu lên. Tôi vội nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, ấn anh ta nằm xuống trở lại. Tôi nói, anh cần nghỉ ngơi. Sẽ không sao đâu. Loki lại đặt tay lên tay tôi. Tôi đành để yên. Kết thúc rồi. Tôi hỏi, nói cho tôi biết cơ sự được không? Tại sao anh cần ân xá? Loki hỏi, còn nhớ lúc chúng ta trong vườn không? Dĩ nhiên tôi còn nhớ, Loki đã lẻn vào qua bức tường và yêu cầu tôi tẩu thoát cùng anh ta. Tôi từ chối, nhưng anh ta kịp cướp lấy một cái hôn trước khi biến mất. Một cái hôn khá là nhẹ nhàng, hai má tôi đỏ ửng lên khi nhớ lại, khiến Loki càng nhếch miệng cười rộng hơn nữa. Anh ta cười toe toét, tôi biết em còn nhớ mà. Tôi hỏi, chuyện đó thì có ảnh hưởng gì không? Cái đó thì không. Loki nói, muốn ám chỉ về nụ hôn kia. Ý tôi là khi tôi kể cho em nghe rằng nhà vua ghét tôi, ông ấy thực sự căm ghét tôi công chúa à? Trong phút chốc, đôi mắt anh tối sầm lại. Tôi hỏi, bụng co thắt lại. Vua Vitra làm thế này với anh sao? Ý anh là Oren, cha tôi sao? Đừng lo về chuyện đó lúc này. Anh ta nói cố làm dịu cơn giận trong tôi. Tôi sẽ khỏe thôi. Tôi hỏi, tại sao? Sao nhà vua lại ghét anh? Sao ông ta lại khiến anh ra nông nỗi này? Loki nhắm nghiền hai mắt. Công chúa làm ơn, tôi kiệt sức rồi. Tôi chỉ vừa mới lết xác tới tận đây thôi. Nói chuyện này sau khi tôi khỏe hơn được không? Nói xem, trong một hay hai tháng nào? Tôi thở dài, nhưng anh ta nói đúng. Loki, nghỉ ngơi đi, hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện được chứ. Như em mong muốn, thưa công chúa. Anh ta nhượng bộ và lại chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi bên Loki thêm chừng vài phút nữa, bàn tay vẫn áp lên ngực anh để cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch bên dưới. Khi chắc rằng Loki đã ngủ thật, tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay anh ta rồi đứng dậy. Trong sảnh, tôi quàng hai tay ôm lấy toàn thân. Tôi không thể nào làm lay chuyển cảm giác tội lỗi nặng nề mình đang hứng lấy, như thể tôi phần nào cũng phải chia sẻ trách nhiệm về chuyện xảy đến với Loki. Tôi chỉ mới đối diện với Oren một lần duy nhất và tôi không kiểm soát được những gì ông ta làm. Vậy có gì tôi lại cảm giác đó là lỗi của mình khiến Loki bị đánh đập tàn nhẫn thế này? Không lâu sau khi tôi đến sảnh thì Duncan và Thomas đến. Tôi không muốn làm kinh động nhiều người về sự hiện diện của Loki, nhưng tôi tin Thomas. Không phải vì ông là tổng vệ quân hay cha của Finn. Ông từng dính vào chuyện cấm đoán với Elora nên tôi chắc là ông giỏi trong khoảng giữ bí mật. Tên Marcus người Vitra ở đây sao? Thomas hỏi, nhưng ông đã kịp nhìn vào phòng qua vai tôi, nơi Loki đang ngủ. Tôi nói xoa xoa hai cánh tay như đang bị lạnh buốt. Đúng, nhưng anh ta đã phải nếm trải địa ngục, sẽ ngất đi một lúc đó. Thomas hạ ánh mắt xuống nhìn tôi. Duncan nói cậu ta cầu xin được ân chuẩn miễn xá. Cô có định trao cho cậu ta đặc ân đó không? Tôi nói, tôi vẫn chưa dám chắc. Anh ta vẫn chưa nói chuyện lại được nhiều, nhưng tôi sẽ để anh ta ở lại đây vào thời gian này, ít nhất đến khi hồi phục và có thể nói chuyện đàng hoàng. Thomas hỏi, cô muốn chúng tôi giải quyết chuyện này thế nào? Tôi nói, không thể nói cho Elora biết được. Không phải lúc này. Lần cuối Loki ở đây là anh ta bị giam giữ. Chúng tôi không có nhà tù thực sự, nên Elora sử dụng năng lực dịch chuyển của mình để giam anh ta lại một chỗ. Nhưng nó lại khiến bà yếu dần đi, đến nỗi suýt nữa thành tự sát. Thực ra bà chưa hoàn toàn hồi phục từ vụ đó đến giờ, và không đời nào bà có thể thực hiện lại lần nữa. Hơn nữa tôi không cho rằng Loki còn khả năng để gây rắc rối. Ít ra là với tình trạng này, anh ta đến với chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, không cần giam giữ làm gì. Tôi nói, chúng ta cần một cảnh vệ gác bên ngoài cửa mọi lúc để an toàn. Tôi nghĩ anh ta không phải mối đe dọa gì đâu, nhưng cũng không thể chừa thời cơ nào cho người Vitra. Thomas nói, tôi có thể đứng gác bây giờ nhưng phải có người đứng gác phụ. Duncan đề nghị, tôi có thể đến thay phiên sau. Thomas lắc đầu, không, cậu ở bên công chúa. Tôi hỏi, còn cận vệ nào ông tin tưởng không? Hầu hết số cận vệ thường nhiều chuyện, hễ một tên nghe ngóng được gì thì coi như cả bọn cùng biết. Nhưng còn lại chẳng bao nhiêu cận vệ quanh đây để tán dóc, bởi đa số đã ra đi để bảo vệ những đứa trẻ thay thế mất rồi. Thomas gật đầu, tôi biết khoảng 2 hay 3 người gì đó. Tôi nói, tốt, phải đảm bảo họ biết rõ nguyên tắc không được nói với bất kỳ ai về chuyện này. Tất cả phải được giữ kín cho đến khi tôi biết mình nên làm gì tiếp theo, rõ cả chứ? Thomas nói, vâng, thưa Điện Hạ. Nghe người khác gọi mình là Điện Hạ lúc nào cũng đầy lạ lẫm. Tôi nói với Thomas, cảm ơn. Tôi có mặt ngay sau đó với vị bác sĩ, người Mans. Tôi chờ đợi bên ngoài phòng trong lúc ông khám cho Loki. Anh ta tỉnh dậy, nhưng đưa ra rất hạn chế lời giải thích cho vết thương của mình. Xong bác sĩ kết luận rằng Loki không có thương tích gì to tát hết, rồi cho anh ta một đơn thuốc giảm đau. Tov nói sau khi bác sĩ đi khỏi, thôi nào, Loki đang nghỉ ngơi, chẳng còn gì để làm nữa, sao em không đến tận hưởng buổi tiệc của chính mình đi? Thomas hứa hẹn, tôi sẽ thông báo cho cô biết nếu có thay đổi gì từ cậu ta. Cảm ơn, Tôi gật đầu, sải bước xuống sảnh với Tô và Dukan, hướng về phòng mình. Tôi không ham thích tiệc tùng gì hết trước khi Loki ập vào cung điện, giờ thì lại càng không. Nhưng tôi ít nhất phải ráng tỏ ra vui vẻ để không làm tổn thương đến Willa hay Mark. Tôi biết cả hai đã phải chật vật thu xếp cho buổi tiệc này, nên đành đóng tròn vai một cô nàng sinh nhật vì họ vậy. Bác sĩ nói rằng anh ta sẽ không sao đâu, Duncan nói, đáp lại vẻ mặt nghiêm nghị của tôi. Tôi nói, tôi biết. Duncan hỏi, vậy thì có gì cô cứ lo cho hắn ta hoài. Tôi biết hai người là bạn bè hay gì đó tương tự, nhưng tôi vẫn không hiểu. Hắn là Vitra và đã từng bắt cóc cô. Tôi không có lo. Tôi ngắt lời Duncan và cố nặn ra một nụ cười. Tôi đang hào hứng với buổi tiệc mà. Duncan dẫn lối tôi đến phòng khách trên lầu. Đó từng là phòng chơi của Prince khi cậu ta còn nhỏ, nhưng người ta đã chuyển nó thành một nơi để giải trí khi cậu lớn hơn. Nhưng trần nhà vẫn đầy những bức bích họa hình đám mây và những thứ trẻ con khác. Các dãy kệ sách trắng nho nhỏ đóng trên tường còn giữ lại vài món đồ chơi cũ của cậu. Cửa vừa bật ra, tôi bị dội bom bởi một tràng tiếng hú hét và thấy mình ngập trong bong bóng. Một tấm biển với dòng chữ chúc mừng sinh nhật bằng những ký tự to đùng lấp lánh được treo trên tường. Willa gào tướng lên trước khi tôi kịp đưa chân vào. Chúc mừng sinh nhật! Rhys và Rhiannon cùng đồng thanh. Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn mọi người! Tôi nói để một quả bong bóng đầy khí heli ra khỏi mặt để có thể đi vào. Mọi người biết sinh nhật của tôi đúng ra không phải là ngày mai à? Tất nhiên anh biết! Matt nói, giọng hơi vút lên vì hít phải khí heli. Anh cầm một quả bóng xẹp lép trong tay, nơi xuất phát của nguồn khí heli, và quẳng nó qua một bên để bước đến chỗ tôi. Anh ở đó khi em được sinh ra, nhớ không? Anh mỉm cười, nhưng lại ngập ngừng khi ý thức được những gì vừa nói. Rhys và tôi bị tráo đổi khi sinh. Matt ở đó lúc Rhys sinh ra mới đúng, chứ không phải tôi. Matt nói và ôm ghì lấy tôi. Chà, dù sao anh cũng có mặt khi em trở về từ bệnh viện. Chúc mừng sinh nhật. Tôi nói ôm lấy anh. Cảm ơn. Rhys nói đến bên cạnh tôi. Còn mình chắc chắn biết sinh nhật của cậu. Chúc mừng sinh nhật. Tôi mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật cậu nữa. Cảm giác 18 tuổi thế nào? Rhys bật cười. Y hệt như 17 tuổi. Cậu có cảm thấy già đi chút nào không? Tôi thừa nhận. Không, không hẳn. Matt nói, ôi thôi nào, 6 tháng qua em trưởng thành lên nhiều lắm, anh không nhận ra em nổi nữa. Vẫn là em mà anh Matt. Tôi nói, bứt rứt với lời khen tặng đó. Tôi biết mình đã trưởng thành hơn, kể cả thể chất cũng thay đổi. Tôi xõa tóc xuống vì cuối cùng cũng tìm ra cách thuần hóa mấy lọn tóc của mình sau cả một đời đánh vật với chúng. Tôi phải đóng tròn vai trị vì một vương quốc và diện đầm tối màu mọi lúc mọi nơi. Tôi phải ra dáng một công chúa. Matt nhoẻn cười với tôi. Đó là điều tốt mà Wendy. Tôi phẩy tay. Thôi. Không nghiêm túc gì nữa. Đây là buổi tiệc mà. Tiệc tùng nào. Rhys hò hét và thổi phù phù vào một cái kèn giấy người ta vẫn dùng vào dịp năm mới. Nhập tiệc rồi thì có vui hơn thật. Sẽ còn vui hơn nữa nếu tôi có một vũ hội, vì những người ở đây hầu hết đều không thể tham gia. Matt gần như không được phép lưu lại lâu đài. Rhys và Rhiannon là Matt nên không đời nào được chen chân vào vũ hội. Duncan thì có thể, nhưng anh ta phải lo nhiệm vụ của mình, không thể cười đùa hay giỡn hớt linh tinh như ở đây. Wendy, sao em không lại giúp chị cắt bánh? Willa gọi trong khi Tove ra sức múa may đưa ra gợi ý cho trò đố chữ. Duncan đã đoán ra hết rồi, nhưng vẫn chưa ráp thành đáp án hoàn chỉnh. Tôi nói, vâng. Nãy giờ tôi ngồi yên trên ghế dài, cười ngả nghiêng trước nỗ lực thất bại của mọi người. Nghe gọi liền nhổm dậy, đi đến chiếc bàn nơi Willa đứng. Một ổ bánh chiếm trệ trên lớp khăn trải bàn sặc sỡ tươi sáng. Kế bên một chồng quà nho nhỏ, cả Rhys và tôi đều đặc biệt yêu cầu không quà cáp gì hết, nhưng nhìn mà xem. Willa nói, Xin lỗi nhé, chị không có ý lôi em ra khỏi cuộc vui, nhưng chị muốn nói chuyện với em. Tôi nhún vai. Chà, không sao mà. Anh trai em làm bánh đấy. Willa gửi cho tôi một nụ cười hối lỗi trong lúc cắt xuyên qua lớp kem trắng. Ảnh cương quyết đây là thứ em thích. Math có lẽ là một đầu bếp giỏi, nhưng tôi không dám chắc về chuyện này. Tôi ghét hầu hết mọi loại thức ăn, nhất là đồ ăn liền, nhưng Math đã nỗ lực hết mình chăm cho tôi ăn nhiều năm trời, nên tôi đành giả vờ thích thú những thứ mình không hề ưa. Bánh sinh nhật cũng là một trong số đó. Không tệ, tôi nói, nhưng phần nào cũng đúng. Ít ra là với tôi, Willa và những người Trilly còn lại. Chị muốn cho em biết là chưa nói gì với Matt về vụ Loki. Willa hạ giọng, cẩn trọng đặt từng miếng bánh kem lên đĩa giấy nho nhỏ. Chỉ tổ ảnh lo lắng mà thôi. Cảm ơn, tôi nói, ngoái lại nhìn Matt phá ra cười trước điệu bộ giả câm hài hước của Tove. Nhưng rồi em cũng phải nói với ảnh. Willa hỏi, em nghĩ Loki sẽ ở đây một thời gian à? Chị dính phải vài vệt kem trên ngón tay nên liếm sạch, rồi nhăn mặt. Tôi gật đầu. Em nghĩ vậy. Chị nhanh nhẩu tiếp lời. Vậy thì giờ đừng có lo gì nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng được làm trẻ con của em đó. Tôi ráng xua đuổi mọi nỗi sợ hãi và lo âu canh cánh về vương quốc và cả Loki ra khỏi tâm trí mình. Thật lòng mà nói, ở bên bạn bè lúc nào cũng vui nếu ta tự cho phép bản thân mình được thư giãn.